Quả là một truyền thống ý nghĩa. Hoff thốt lên, đưa Adam ra khỏi những hoài niệm đẹp đẽ ngày nào để trở về căn phòng khách thực tại. Vậy là năm nào mình cũng có một lọ tiền để mua quà cho nhau phải không ạ? Không hẳn như vậy. Hannah đã làm lệch hướng mục đích ban đầu đó của gia đình chú. Thôi mà cha dừng ở đây được rồi. Hannah giấu khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ vào sau lưng chồng mình. Con cứ để cha kể tiếp chứ. Bà Lauren can thiệp và cả nhà đều nhao nhao tán thành và háo hức đợi nghe ông Adam kể tiếp. Hannah ra đời trong niềm hân hoan của gia đình. Sau khi thành viên mới góp mặt trong ngôi nhà nhỏ, chiếc loại Giáng sinh mỗi năm một xuất hiện sớm hơn trên nóc tủ lạnh nhà Sparkwell. Vợ chồng Adam quyết định thành lập quỹ tiền xu ngay sau lễ phục sinh. Lần này số tiền tiết kiệm đã lập kỷ lục mới $255.70. Như truyền thống, hai vợ chồng mua tặng nhau một vài món quà thật dễ thương, nhưng công chúa nhỏ Hannah mới là người nhận được nhiều quà nhất. Năm đó, sau khi dự tiệc Giáng sinh từ nhà ông bà nội của Hannah về, Adam và Lauren cùng quyết định sẽ bắt đầu một truyền thống mới. Họ sẽ đổi lọ thủy tinh to hơn và tiết kiệm tiền trong suốt cả năm. Ngày 26 tháng 12, một lọ thủy tinh mới xuất hiện và sau một năm, số tiền trong lọ lên tới $400. Trong suốt những năm tiếp theo, truyền thống của gia đình Smartwell vẫn được duy trì. Sau lần sảy thai đứa con thứ hai, Lawrence và Adam được đền đáp bằng một cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước. Với sự xuất hiện của hai thành viên mới này, chiếc lọ thủy tinh cũ lại được thay bằng chiếc to hơn. Việc nhận tiền thối bằng đồng xu lẻ đã trở thành thói quen của mọi thành viên trong gia đình Sparkwell. Ngay cả hai cô con gái sinh đôi chỉ mới 2 tuổi cũng đã biết nhắc mẹ khi đi mua sắm. Tiền xu! Mẹ ơi, tiền xu! Cứ mỗi cuối ngày, từng thành viên trong gia đình sẽ lục tiền xu trong túi để bỏ vào lọ, bất kể lúc đó họ có đang cần tiền lẻ để mua bánh kẹo, trả tiền giặt ủi hay chi trả cho vài thứ lặt vặt khác. Vào mùa Giáng sinh thứ 10 của gia đình nhỏ, cả năm người hân hoan đến ngân hàng để đổi số tiền tiết kiệm có được ra tiền chẵn. Lần này đến lượt cô bé Hannah 7 tuổi được cầm chiếc lọ. Trong khi Adam và Lauren loay hoay bế hai thiên thần nhỏ đặt vào trong xe đẩy, Hannah chợt chú ý đến một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu nâu đã bạc màu ngồi bên vệ đường. Dường như người phụ nữ ấy đang khóc, một tay cô ôm mặt, còn tay kia cầm một tờ giấy. Vợ chồng Adam bước vào ngân hàng. Khách hàng đến đây vào những ngày cuối năm khá đông, họ phải xếp thành một hàng dài để chờ đến lượt mình. Lo dỗ hai cô con gái nhỏ đang khóc, hai vợ chồng không để ý đến Hannah vẫn còn đang tần ngần ở bên ngoài. Cô bé bước đến bên người phụ nữ tội nghiệp.
Cô bị sao thế?
Hannah mạnh dạn hỏi.
Cô có chuyện gì buồn à?
Người phụ nữ không ngước lên.
Cô ơi!
Cô bé ngồi xuống đặt lọ tiền bên cạnh. Người phụ nữ vẫn không trả lời, chỉ úp mặt xuống đầu gối, bờ vai thỉnh thoảng lại rung lên vì những cơn nấc.
Cô ơi, cô làm sao thế ạ?
Hannah vẫn nhẫn nại.
Cô có thích chiếc lọ Giáng sinh của nhà cháu không?
Câu hỏi khiến người phụ nữ ngẩng đầu lên, cô mỉm cười yếu ớt.
Cô hãy cầm lấy này.
Nói xong, cô bé bê chiếc lọ lên bằng cả hai tay, đặt vào lòng người phụ nữ lạ mặt. Lúc bấy giờ, Adam mới phát hiện ra sự vắng mặt của Hannah và hớt hải chạy ra ngoài tìm con. Anh vừa gọi to tên con vừa hốt hoảng nhìn quanh. Sau cùng, anh thấy Hannah đang ngồi bệt bên cạnh một người lạ ngay vệ đường.
Hannah, con không sao chứ?
Adam lo lắng hỏi. Lúc này, Lauren vẫn đang trong ngân hàng, một tay cô giữ chiếc xe đẩy, tay kia tùy vào ô cửa kính dày và nhìn ra ngoài. Cảm giác bình yên ngập tràn tâm hồn cô, bài thánh ca vang lên đâu đó. Bầu không khí Giáng sinh rộn ràng khắp nơi, từ trong nhà đến ngoài phố và trong cả lòng người. Adam đến bên cạnh con gái.
Chuyện gì vậy con?
Adam hỏi.
Không có gì đâu thưa ông.
Con gái ông muốn tặng tôi chiếc lọ này. Người phụ nữ trả lời thay cô bé, nhưng Adam vẫn đang chờ câu trả lời của chính con gái anh.
Hannah, chuyện là sao vậy con?
Adam nhẹ nhàng. Hannah ngước đôi mắt thơ nghe nhìn cha.
Cha ơi, con nghĩ cô ấy cần nó hơn chúng ta.
Adam đứng lặng yên một lúc, những người trên phố vẫn hối hả đi ngang qua họ. Lauren đã đẩy chiếc xe chở hai em gái sinh đôi của Hannah đứng sau hai cha con từ bao giờ. Những giọt nước mắt long lanh chực trào nơi khóe mắt của người thiếu phụ trẻ. Lauren nghĩ người phụ nữ đáng thương kia có lẽ cũng sắp xỉ tuổi cô. Adam nhìn vợ như muốn hỏi,
ý em thế nào? Lauren không trả lời, nhưng những giọt nước mắt thương cảm của cô đã nói thay tất cả.
Chúc mừng Giáng sinh chị, Adam nói với người phụ nữ rồi đỡ Hannah đứng dậy.
Nhưng thưa ông,
người phụ nữ nghẹn ngào.
Chúc mừng Giáng sinh chị,
Adam mỉm cười, nắm lấy tay Hannah rồi dẫn cả gia đình mình ra xe.
Adam khởi động chiếc xe cũ kỹ của mình, đặt tay lên chiếc vô lăng đã sờn da và bắt đầu cho xe ra khỏi bãi đỗ của ngân hàng.
Chúng ta vừa cho đi quà Giáng sinh của cả nhà rồi nhỉ? Adam quay sang nói với vợ.
Em nghĩ chúng ta đã trao tặng một món quà Giáng sinh ý nghĩa đấy chứ.
Gia đình Smartwell dẫn đến cửa hàng như truyền thống hàng năm, nhưng năm nay họ chỉ có thể chi $10 cho mỗi thành viên trong gia đình. Hòa vào đám đông những người mua hàng cuối cùng trước khi cửa hàng đóng cửa, Adam dẫn theo Hannah, còn Lauren điệu theo hai bé gái sinh đôi Clara và Julie.
25 phút sau đúng giờ hẹn, họ gặp nhau để cùng về nhà, tránh không nói tới việc Giáng sinh năm nay sẽ khác thế nào so với mọi năm.
Buổi sáng hôm sau, bọn trẻ bị đánh thức bởi mùi bánh nướng và mùi sô-cô-la thơm phức. Trong khi dùng điểm tâm, Adam và Lauren giải thích với các con rằng họ rất tự hào vì Hannah đã sớm biết quan tâm, giúp đỡ người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Giáng sinh năm nay, mọi người trong gia đình sẽ chỉ nhận được một phần quà nhỏ thôi vì chúng ta đã chia sẻ phần quà của mình cho người phụ nữ đáng thương hôm qua. Sau đó, các thành viên trong gia đình Maxwell cùng mở quà của ông bà nội, chú Steven, chú Jeff và cô Terry. Sau khi kết thúc chương trình mở quà, Adam bày ra một trò chơi mới cho cả nhà. Anh đề nghị Lauren nói về điều mình thích nhất ở các cô con gái. Không những trả lời câu hỏi ấy, Lauren còn nói những điều mình thích nhất ở chồng. Adam thì nói rằng anh rất hạnh phúc vì có một cô con gái ngoan ngoãn, có một tâm hồn trong sáng và một trái tim chan chứa yêu thương như Hannah. Đến lượt Hannah, cô bé phát biểu, con yêu cả nhà ta và không quên cảm ơn cha mình vì đã không nổi nóng.
Cha nổi nóng vì điều gì cơ, công chúa?
Adam đặt con gái lên đùi mình, âu yếm hỏi.
Vì con đã cho đi Giáng sinh của cả nhà mình.
Tối hôm đó, trên đường từ nhà cha mẹ của Adam về nhà, trong lúc ba cô con gái nhỏ đang ngủ yên ở băng ghế sau, Adam và Lauren đã quyết định đặt ra một truyền thống mới cho cả nhà. Ngày 26, chiếc lọ mới được đặt trên tủ lạnh. Một năm nữa trôi qua, Giáng sinh lại đến, cũng là lúc gia đình Adam quây quần đếm tiền tiết kiệm trong lọ. Lần này nhà Smartwell bí mật trao tặng chiếc lọ cho cô giáo của Hannah, bởi sau khi chồng cô phải nhập viện vì một tai nạn giao thông, cuộc sống của cô gặp rất nhiều khó khăn. Năm sau nữa, chiếc lọ được trao cho một khách hàng giàu có của Adam. Sở dĩ Adam quyết định như vậy vì qua những lần trò chuyện với vị khách này, anh nhận thấy đây là một người quá coi trọng tiền bạc. Có thể nói cuộc đời ông ấy chưa bao giờ biết đến khó khăn, thiếu thốn, nên ông cũng không đủ sự thông cảm để quan tâm và sẻ chia với người khác. Chính vì vậy, Adam muốn gửi đến ông ấy thông điệp về ý nghĩa của sự trao tặng. Adam mong rằng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra và vị khách nọ sẽ tiếp tục trao tặng chiếc lọ Giáng sinh cho những người cần nó hơn mình. Có một chiều nọ, khi cả ba cô công chúa đều được gửi sang chơi bên ông bà nội, Lauren thủ thỉ hỏi chồng. Anh có thường nghĩ về chiếc lọ Giáng sinh của gia đình ta không? Chúng ta sẽ giữ mãi truyền thống này chứ, và con cháu chúng ta cũng vậy phải không?
Thỉnh thoảng khi túi anh không còn một xu vì đã nộp hết tiền lương cho em, anh cũng có hơi ám ảnh về số tiền trong lọ một chút.
Adam làm ra vẻ tội nghiệp.
Ôi, ông chồng nhẫn tâm của em.
Lauren phì cười. Và truyền thống trao tặng chiếc lọ Giáng sinh vẫn là bí mật của gia đình Maxwell suốt những năm qua.
Adam nhấp ngụm nước chanh. Đã bao năm qua mà mọi ký ức vẫn vẹn nguyên, sống động trong ông. Trong khi đó, Hope vẫn ngồi lặng trên tấm thảm dưới sàn, hai tay ôm gối, vẻ mặt đầy xúc động. Lần này, chính Hannah là người đưa ông Adam trở về với thực tại.
Mỗi lần được cha kể lại chuyện này, con đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Tất nhiên rồi, vì con là nhân vật chính trong đó mà.
Không, không phải con, cha mới là nhân vật chính.
Cô đứng dậy, bước đến chỗ cha mình, rồi khom người, vòng tay ôm lấy cổ ông như một cô bé con đang nũng nịu.
Tấn công! Hai cô con gái sinh đôi reo lên, và khi Hope chưa kịp phản ứng gì thì cả gia đình Maxwell đã ào đến ôm hôn Adam tới tấp.
Hope, cứu chú với!
Adam giả vờ kêu cứu.
Những gì diễn ra trước mắt khiến Hope chạnh lòng, đám mây u ám trong tâm hồn chợt ào đến, kéo Hope trở lại căn phòng nhỏ nhà mình.
Nơi đó trên chiếc tràng kỷ là người mẹ gầy yếu của cô, còn cô ngồi cạnh mẹ, cầm tay bà, ôm hôn lần cuối. Câu chuyện của gia đình mình làm cháu thật sự xúc động. Hoff giật mình, giấu dội nét buồn trong ánh mắt. Câu chuyện của chú, cả những chiếc lọ tiền xu, tất cả đều thật tuyệt vời. Những chiếc lọ ấy đã trở thành động lực sống của biết bao người. Động lực sống ư? Có lẽ cháu quá lời rồi, chú nghĩ đó là một lời chúc phúc thôi. Phúc lành cho người phụ nữ bên vệ đường, cho cô giáo của Hannah và những người mà gia đình chú đã giúp đỡ. Huff nói, ý nghĩa của chiếc lọ Giáng sinh không phải ở số tiền, mà chính những ý tưởng mới lại vô giá. Tiền không bao giờ đủ để cứu giúp một người nào đó cả. Nhưng mỗi ngày qua, tiếng đồng xu len keng trong túi thật sự nhắc gia đình chú nhớ rằng mình phải biết sống vì những người xung quanh. Không ngày nào trôi qua mà gia đình chú không nghĩ tới. Chiếc lọ Giáng sinh, cả gia đình đồng thanh như thể đã được diễn tập từ trước. Tiếng cười lại tràn ngập căn phòng. Trong khi mọi người râm ran trò chuyện với nhau, Hoff lại chìm đắm trong những suy tư của riêng mình. Cô nhớ đến hoàn cảnh của bốn người đã viết thư đến tòa soạn, kể về việc chiếc lọ Giáng sinh xuất hiện trong đời họ như một phép màu. Rồi cảm giác ngỡ ngàng của chính cô khi nhìn thấy chiếc lọ đựng đầy tiền xu trước bậc thềm nhà mình trong đêm Giáng sinh buồn bã. Cảm giác cô đơn dây kín tâm hồn lúc một mình đón Giáng sinh ở quán Tres mà không có mẹ. Bao cảm xúc dồn nén bấy lâu chỉ chực vỡ òa, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cô gái trẻ. Hoff! Florence ngồi bên cạnh, dịu dàng đặt tay lên vai cô. Hoff vội đưa tay quệt nước mắt, ngẩng đầu lên mỉm cười. Có chuyện gì với cháu vậy? Hoff nhắm mắt lại, cảm giác như thể được gặp lại chính mẹ mình. Bỗng Hoff ước sao lúc này đây cô được ôm lấy Florence và gọi hai tiếng mẹ ơi, để lòng được nhẹ nhõm như trẻ thơ. Từ khi biết mẹ Lucy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, Hoff đã tự hứa phải thật mạnh mẽ. Hơn 20 năm qua, mẹ cô đã luôn mong muốn con gái bà trở thành một người cứng rắn, có thể vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc sống. Trong Hoff, mẹ luôn là một phụ nữ bao dung, hiền từ, bao muộn phiền, lo lắng bà đều giữ riêng cho mình. Rất hiếm khi Hoff thấy mẹ khóc. Hoff, cháu có thể tâm sự với cô mọi điều. Lauren vừa dỗ về cô gái vừa nháy mắt ra hiệu mọi người ra ngoài để hai cô cháu được ở riêng với nhau. Để yên bàn tay mình trong tay Lauren, Hoff chậm rãi kể lại câu chuyện của mình từ khi cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở tiệm Chess trên quốc lộ 4 đến buổi tối mùa đông đau buồn ngày mẹ cô ra đi mãi mãi. Tuy nhiên, Hoff vẫn không kể cho Lauren nghe về vụ trộm trong đêm Giáng sinh, về chiếc lọ Giáng sinh của riêng cô, về câu chuyện đã gần hoàn thành và sắp xuất hiện trên trang nhất của tờ Daily Record. Và tất nhiên, Hoff không thể để lộ thân thế của mình. Khi trở về nhà, cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh Hoff, ý nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ nói dối, một kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác, khiến tim cô như thắt lại. Dù mọi thắc mắc đều đã được giải đáp và câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh cũng sắp hoàn thành, nhưng Hoff vẫn đến thăm nhà Smartwell hàng tuần. Không còn áp lực cố gắng tìm hiểu những bí mật ẩn giấu, cô cảm thấy thật sự thoải mái khi ở cạnh bên họ. Cô yêu mến và gắn bó với gia đình ấy đến mức cô ước ao được trở thành một thành viên thực sự của gia đình họ. Một chiều thứ bảy nọ khi chuẩn bị ra về, Hoff thông báo với chú Adam và cô Lauren rằng cô đang hoàn tất những phần cuối cùng của bài luận. Vậy là sau này, cháu sẽ không có cơ hội thường xuyên đến chơi với gia đình ta và làm phiền chú thêm nữa. Vừa nói, Hoff vừa nghĩ đến ngày cô phải chia xa gia đình Maxwell mãi mãi, mà thấy lòng buồn rười rượi. Chú rất nóng lòng được đọc bài luận của cháu đấy, Adam nói trong khi Hoff mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Dạ vâng, cháu sẽ gửi chú xem và nhờ chú góp ý cho cháu. Cháu là một sinh viên rất chăm chỉ mà. Hoff cười, nháy mắt tạm biệt chú Adam. Adam hôn trán Hoff và tiễn cô bé ra cổng. Hẹn gặp lại chú thợ mộc tốt bụng của cháu. Nói rồi, Hoff bước ra cửa, lòng thầm ước sao những ngày tháng này có thể kéo dài thêm mãi. Mỗi ngày, Hoff phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để miệt mài bên tác phẩm tâm huyết của mình. Câu chuyện giờ đã được phát triển thành hai phần. Nó không chỉ gồm những cảm nhận, suy nghĩ chủ quan của riêng cô, mà còn của bốn người khác. Những tác giả đã gửi thư bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những tấm lòng hào hiệp,
những con người viết qua ấy. Trong câu chuyện ấy, Hoff đặc biệt nhấn mạnh đến tình cảm nồng hậu, chân thành của một gia đình dành cho mọi người và dành cho mùa Giáng sinh. Họ chính là người khởi nguồn cho những chiếc lọ chứa đầy tình yêu, lòng nhân ái và sự quan tâm dành cho mọi người xung quanh. Họ có thể không muốn trở thành những người hùng, nhưng thực sự họ là như thế. Thế giới cần những người hùng như họ. Ý nghĩ đó trong Hoff trở thành động lực giúp cô quyết tâm hoàn thành tác phẩm của mình. Một tối nọ sau khi xem phim cùng Hannah, Hoff không về nhà ngay như thường lệ mà ở lại trò chuyện cùng bạn. Những câu chuyện cứ thế kéo dài. Hai cô gái cứ khúc khích rầm rì những câu chuyện bí mật của riêng họ, mãi cho đến khi chợt nhận ra ngọn đèn duy nhất còn sáng trong dãy phố chính là ngọn đèn trên tầng thượng nhà Smartwell, nơi họ đang ngồi. Ước gì em có được một người chị như chị. Hobbs mơ mộng. Em không biết đấy chứ. Ngày xưa, chị toàn muốn đổi hai đứa em gái hay mít ước của chị để lấy kẹo không à? Hannah cười ngặt nghẽo. Em nói nghiêm túc đấy. Chị, gia đình của chị, tất cả đều thật tốt với em. Em có thể đổi bất kỳ thứ gì mình có để có được một gia đình như vậy. Em chính là thành viên của gia đình này mà. Em không biết điều đó sao? Chính bài luận của trường em đã giúp chúng ta biết nhau. Đó là cái duyên đấy em. Ước gì đó là sự thật. Hoff mỉm cười siết chặt tay Hannah. Tối hôm ấy khi lái xe về nhà cũng như mọi khi, Hoff tưởng tượng đến ngày câu chuyện về nguồn gốc chiếc lọ Giáng sinh được đăng trên trang nhất của tờ Daily Record và sự nghiệp của cô sẽ bước lên một tầm cao mới. Nhưng cô biết đó cũng chính là ngày cô phải đối mặt với gia đình Smartwell, những người đã mở rộng cửa nhà, mở rộng trái tim để chào đón cô. Liệu họ có khinh miệt cô và cho rằng cô là kẻ dối trá và lợi dụng? Chúc mừng em nhé, Hoff! Chị Brandy bên ban thư ký gọi Hoff khi cô đang kiểm tra thư được gửi đến sáng nay. Cảm ơn chị, nhưng có chuyện gì thế chị? Hoff ngẩn người. Em chưa biết tin gì à? Bài báo sáng nay đấy. Bài báo gì hả chị? Chị nói cho em biết luôn đi, Brandy. Em được bầu chọn là nhân viên tiêu biểu của tờ Daily Record trong tháng đấy. Mặt Hoff chuyển sang tái mét. Không, em không biết gì cả. Hoff vội vã đi xuống tầng dưới, lật đật mở số báo sáng nay, để một nhân viên tiêu biểu của tháng được in chữ nổi giữa khung nền trắng. Hoff đọc một mạch bài viết 750 chữ về mình, gồm cả lý lịch trích ngang, thời gian là cộng tác viên cho Daily Record khi còn là trung học, cho đến khi trở thành nhân viên chính thức, tốt nghiệp loại ưu, các phẩm chất được đánh giá cao như ý chí, lòng kiên trì, tinh thần cầu thị và quan trọng nhất là hứa hẹn nhiều tiềm năng trở thành một nhà báo ưu tú trong tương lai không xa. Hoff bỏ tờ báo xuống, gục đầu xuống bàn. Bây giờ là 8 giờ 45 phút. Giờ chỉ có một cách, cô thầm nghĩ, mình sẽ chạy thật nhanh đến nhà Smartwell lấy tờ báo sáng khỏi bậc thềm nhà họ trước khi có ai đó trong nhà kịp nhìn thấy nó. Cô nhìn lần nữa vào chiếc đồng hồ trên tường, 8 giờ 46 phút. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Hoff biết cô không còn cơ hội. Hoff bồn chồn đứng ngồi không yên, nghĩ ra hàng trăm lời giải thích khác nhau. Nhưng cô cũng biết rằng sẽ không có lời giải thích nào có thể giúp cô thoát khỏi sự tự trừng phạt của lương tâm mình. Cái ngày cô luôn lo sợ phải đối mặt cuối cùng cũng đã xảy đến, không một lời báo trước. Có lẽ mình cần thời gian để giúp mình nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, và có lẽ cũng chỉ có thời gian mới có thể giúp mình chuộc lại lỗi lầm đối với gia đình Smartwell. Hoff tự trấn an. Suốt buổi sáng, Hoff nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các đồng nghiệp. Lẽ ra Hoff phải rất vui, nhưng chẳng hiểu sao cô chỉ muốn về nhà, ngồi một mình và tâm sự cùng mẹ. Chẳng phải mình đã mong chờ ngày này sao? Chẳng phải mình đã không ngừng phấn đấu vì muốn được mọi người công nhận đó sao? Những mâu thuẫn giằng xé trong tâm tư cô gái trẻ. Cả tối hôm ấy, Hoff không rời chiếc điện thoại. Đã hai lần cô bấm 3 số đầu của số điện thoại nhà Smartwell, nhưng rồi không đủ can đảm để tiếp tục. Hoff cứ đi đi lại lại trong nhà. Cô nhớ lại cảnh đổ vỡ, xáo trộn mà tên trộm đã gây ra cách đây 6 tháng trong chính ngôi nhà này. Giờ đây cô cũng là tên trộm gây ra cảnh xáo trộn trong gia đình Smartwell. Cô đã phụ lòng tin của họ, đã làm tan nát trái tim họ. Ngày mai, mình sẽ đến nhà Smartwell chịu tội. Hoff nhủ thầm. Cố an ủi bản thân để dỗ giấc ngủ, nhưng cả đêm hôm đó cô cứ thao thức trên chiếc tràng kỷ của mẹ, mắt đăm đăm nhìn vào bức hình chụp hai mẹ con đội nón bảo hiểm đứng bên cạnh chiếc xe đạp. Năm cô học lớp 4. Sáng hôm sau, trong lúc dùng điểm tâm, Hoff đã cầu mong có ai đó sẽ gọi cho mình, nhưng chiếc điện thoại cầm tay của cô vẫn im bặt. Gần 9 giờ, cô đành đến tòa soạn, lòng nặng trĩu ưu phiền. Một tuần, hai tuần, rồi bốn tuần trôi qua, tờ Daily Record đã có gương mặt nhân viên tiêu biểu khác, nhưng mặc cảm tội lỗi trong Hoff vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cô làm bất kể giờ giấc, thậm chí còn tình nguyện tham dự cuộc tọa đàm ở tận thành phố khác. Hoff đã mong rằng thời gian 5 ngày rời khỏi thành phố sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng khi trở về, cảm giác đau đớn và mất mát vẫn vẹn nguyên trong cô. Một tháng nữa lại trôi qua mà vẫn không hề có liên lạc từ gia đình Maxwell. Cô cũng không dám gọi đến nhà họ. Cảm giác tội lỗi khiến cô rất khổ tâm, nhưng Hoff cũng cảm thấy một chút giận hờn. Tại sao không ai gọi cho mình? Ít nhất Hannah cũng phải gọi để xem mình thế nào. Lẽ nào mọi người đã quên mình? 3 tháng lặng lẽ trôi qua mà tình hình vẫn không có một biến chuyển nào. Một buổi chiều thu tháng 9, Hoff lái xe đến con phố nhà Maxwell, lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà của họ, ngôi nhà đã từng rất thân quen với cô, đã từng mở rộng cửa đón cô vào bất kỳ lúc nào. Ngôi nhà vẫn như cũ, một chiếc xe tải nhỏ vận chuyển hàng đang đậu phía trước. Hoff hình dung Adam đang ở trong xưởng, lúi cuối quét dọn những mảnh gỗ thừa, đóng mặt cưa, dăm bào trên nền đất. Ước sao cô được trở lại căn phòng ấy, hít thở mùi gỗ quen thuộc. Hoff lái xe đi ngang, mắt vẫn nhìn căn nhà qua gương chiếu hậu cho đến khi nó bị hàng cây che khuất khỏi tầm mắt. Cô tự hỏi không biết gia đình Maxwell đã nguôi ngoai nỗi thất vọng về cô hay chưa. Cô không làm hại đến họ, không gây thiệt hại cho công ăn việc làm của họ, nhưng cô đã phản bội lòng tin của họ. Và Hoff chợt nhận ra cô không thể trốn chạy như một kẻ tội đồ mãi như vậy. Cô không chỉ mong được họ tha thứ mà cô còn muốn được mọi người trong gia đình Smartwell đón nhận cô trong thương yêu. Sau khi đã cân nhắc kỹ càng, Hoff chọn ngày Giáng sinh là thời điểm để cô thực hiện kế hoạch của mình. Đứa con lầm lỗi sẽ trở về với gia đình sau bữa tối truyền thống của cô tại quán Tress. Cô sẽ đến nhà Maxwell với chiếc lọ Giáng sinh của mình. Cô sẽ can đảm đứng nơi vệ cửa nhìn thẳng vào mắt chú Adam để xin tha thứ. Và cô sẽ lần lượt xin lỗi từng người. Người trong gia đình họ. Cô sẽ xin lỗi cô Lauren, người vẫn luôn bao dung và hiền hậu. Xin lỗi hai chị em sinh đôi Clara và Julie, hai người lúc nào cũng vui vẻ chào đón cô như bạn bè thân thiết. Và xin lỗi Hannah, người mà đứa trẻ mồ côi trong quán Tress như cô luôn ước ao có được một người chị ruột như thế. Câu chuyện của cô nhất định sẽ được đăng trên trang nhất. Họ sẽ đọc và sẽ hiểu. Sắp đến lễ tạ ơn, và Hoff vẫn đắm chìm trong công việc. Giờ đây chỉ có công việc mới giúp cô nguôi ngoai nỗi lòng. Hoff đến lễ tạ ơn trong cô đơn lặng lẽ. Suốt những tháng qua không lúc nào lương tâm Hoff được thanh thản. Cô đếm từng ngày, mong chờ Giáng sinh về. Chiếc lọ thủy tinh của cô ngày một đầy thêm những đồng xu lẻ. Nhất định cô sẽ trao tặng món quà này cho một ai đó trong dịp Giáng sinh sắp tới. Và có lẽ đây cũng là một cách để tâm hồn cô được cứu rỗi. Hoff đang lúi húi tìm lọ mứt dâu trên bàn thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo vang làm cô giật nảy mình, đánh rơi lát bánh mì xuống máy tính. Lúc này là 8 giờ kém 15 phút của một buổi sáng mùa đông lạnh buốt. Từ lâu rồi Hoff không còn đảm nhận việc trả lời điện thoại nữa. Còn 15 phút nữa mới đến giờ làm việc. Hoff nhấc máy lên. Xin chào, tờ Daily Record xin nghe à. Chào cô, tôi muốn đăng một tin cáo phó. Không biết tôi có gặp đúng bộ phận chưa à? Dần, nhưng mà... Tôi gọi điện thoại đến số máy tổng đài nhưng không có ai trả lời, nên theo hướng dẫn, tự động gọi tới số này. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát. Xin lỗi ông, tôi chỉ là người nghe giúp điện thoại vì hiện giờ chưa đến giờ làm việc của tòa soạn, nhưng tôi có thể nhận tin và chuyển lại cho người phụ trách. Dân, xin cô giúp cho. Hoff cầm lấy cây bút và tờ giấy. Xin ông vui lòng đọc nội dung. Ngày 18 tháng 12, người đàn ông bắt đầu đọc. Chồng, cha chúng tôi là Adam Smartwell đã qua đời vì một cơn đau tim trong lúc làm việc. Nghe đến đây, tim Hoff như muốn ngừng đập. Tôi xin lỗi, ông nói ai cơ? Ông Adam Smartwell, ông là cha vợ tôi. Bấy giờ, Hoff mới nhận ra giọng nói của người ở đầu dây bên kia, đó là Dustin, chồng của Hannah. Hoff run rẩy kéo ghế ngồi xuống, cô đảo mắt nhìn quanh, như thể muốn kiểm tra xem đây phải chăng chỉ là một cơn ác mộng. Thưa cô có sao không? Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, luống cuống. Dân, tôi đây. Cô biết cha tôi à? Hoff không thể nghe thấy gì nữa, tai cô lùng bùng, cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy mình vừa viết, nước mắt chảy dài trên má, dở tan trên mặt giấy. Này, cô ơi! Tôi xin lỗi, anh Dustin. Hope thì thầm rồi cúp máy. Hope, cô gái cứng cỏi, luôn chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống có thể xảy ra, giờ chỉ còn là một cô gái yếu đuối gục đầu xuống bàn với trái tim tan nát. Vài phút sau, Hope đờ đẫn đứng dậy xuống tầng trệt, ra khỏi cửa chính và bước về phía xe của mình. Hope run rẩy mở cửa xe, ngồi vào ghế và òa lên nức nở. Cả người cô run lên trong cảm giác đau đớn tột cùng. Sau cả giờ đồng hồ, Hope mới lấy lại được bình tĩnh để bước ra khỏi xe. Cô thẫn thờ vào nhà vệ sinh ở tầng trệt, dấp dốc nước lạnh vào mặt để tỉnh táo rồi nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt. Hope bắt gặp lại hình ảnh của mình những ngày mẹ cô vừa mất, cũng với niềm đau đong đầy trong đáy mắt, cũng khuôn mặt cố nén giữ tiếng khóc cứ chực bật ra. Sau khi nhờ một người đồng nghiệp báo cáo với cấp trên là hôm nay cô có công việc đột xuất phải nghỉ, Hope rời khỏi tòa soạn. Về đến nhà, cô gọi điện thoại cho người đồng nghiệp phụ trách nhận tin cáo phó để hỏi xem tình hình. Có một người đàn ông gọi điện đến nhưng ông ấy bảo rằng lúc sáng đã có người nghe máy, nhưng rồi không hiểu sao lại dập máy trước khi ông đọc hết phần nội dung. Tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Cậu đọc lại cho mình nghe đoạn đó được không? Được mà. Đợi tí nhé. Ngày 18 tháng 12, chồng, cha chúng tôi là Adam Maxwell đã qua đời vì một cơn đau tim trong lúc làm việc. Hưởng dương, 58 tuổi. Cùng với bà Lauren Chaplin Maxwell, người bạn thủy chung đã gắn bó cùng ông suốt 36 năm qua. Ông đã gây dựng nên xưởng phục chế đồ gỗ được nhiều người biết đến. Ông thực sự là người chồng chu đáo, một người anh tốt bụng, một người bạn đáng tin cậy và là một người cha tuyệt vời. Ông sẽ sống mãi trong lòng những người đã từng biết đến ông. Tang lễ sẽ được cử hành vào trưa ngày 24 tháng 12 tại Nghĩa trang Wood and Hill, số 104 đường Salmon. Gia đình chúng tôi gồm Lauren Maxwell, ba con gái của Adam là Hannah Maxwell cùng con rể Dustin, Clara Maxwell, Julie Maxwell và các em trai là Stephen, Jeff và em gái Terry cùng họ hàng thân quý trân trọng cáo phó. Trên đường về, Hope đã thầm cầu nguyện rằng chuyện này chỉ là một cơn mơ, một sự trùng tên hay nhầm lẫn nào đó, nhưng giờ thì cô buộc phải đối diện với nỗi đau này. Đây là người thân của cậu sao Hope? Ừ, gần như vậy. Mình xin chia buồn cùng cậu. Cậu cần mình giúp gì thì cứ nói mình biết nhé. Cậu vừa giúp mình một việc rất ý nghĩa đấy. Cảm ơn cậu. Tớ cúp máy nhé. Ngay sau đó, Hope đến bàn làm việc. Chỉ trong ít phút cô đã hoàn thành việc chỉnh sửa bản cáo phó rồi gửi trở lại bộ phận đăng tin. Tổng biên tập Lily từ lâu đã biết về mối quan hệ thân thiết giữa Hope và gia đình Smartwell. Ông biết rằng đây là một việc rất khó khăn đối với Hope và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cô được thư thái phần nào. Như vậy là buổi tối Giáng sinh như dự định của Hope đã không bao giờ trở thành hiện thực. Buổi chiều, Hope lái xe vòng quanh những con đường gần nhà Smartwell, cân nhắc, quyết định rồi lại chần chừ không dám dừng lại. Trước nhà Smartwell là một dãy 7-8 chiếc xe nên bên trong hiện đang rất nhiều người. Cô nhìn quanh cố tìm điều gì đó quen thuộc, nhưng dường như cùng với sự ra đi của chú Adam, những điều quen thuộc ấy cũng không còn nữa. Cánh cửa gara vẫn thường hé mở thì nay lại đóng chặt, và phía bậc thềm nơi chú Adam vẫn đón chào cô bằng nụ cười hiền hậu thì nay trống trải lạ thường. Hope vòng lại nhà Smartwell lần thứ hai, lần này cô dừng lại cách đó 4 căn nhà, ngã ghế xe hết cỡ để nằm thẳng người, mắt đăm đăm nhìn vào lớp nỉ đã bạc màu trên trần xe. Quay đầu sang phải, Hope mường tượng thấy hình ảnh mẹ đang nằm ngã người trên ghế bên cạnh và nhìn lên trần giống như cô vậy. Những kỷ niệm về mẹ cứ lần lượt trở về trong ký ức như những đoạn phim quay chậm. Hope nhớ phần thưởng cho thành tích tốt nghiệp trung học loại xuất sắc của cô là chuyến du lịch 3 ngày đến thủ đô Washington và tham quan tòa báo The Washington Post. Hai mẹ con đã vô cùng kinh ngạc trước tầm dốc của tờ báo, nơi có hàng trăm nhân viên chuyên nghiệp làm việc với tốc độ chóng mặt. Không biết bao lần hai mẹ con đã thốt lên kinh ngạc trước những khám phá thú vị mà họ chưa từng biết về nghề báo. Ngay từ lúc đó, Hope đã biết rằng rồi sẽ đến một ngày cô được đến The Washington Post lần nữa, nhưng không chỉ với tư cách là người tham quan. Sau nửa ngày rong ruổi trên đường, hai mẹ con Hope dừng lại nghỉ tại một trạm dừng. Cả hai cũng đã ngã ghế ra sau và cùng nhìn trần xe như Hope đang làm vào lúc này. Cô gái háo hức chia sẻ với mẹ biết bao diễn cảnh về một sự nghiệp tốt đẹp mà cô đang lên kế hoạch thực hiện cho tương lai. Rồi cô nằm chợp mắt một lúc, trong mơ màng cô vẫn biết là mẹ đã lấy chiếc áo ấm phủ lên cô. Nhưng hiện tại đã rất khác,
Lucy không còn trên băng ghế bên cạnh và cô gái trẻ 18 tuổi đầy ước mơ, đầy nhiệt huyết ngày nào và đã là một người phụ nữ trưởng thành với đôi mắt chất chứa bao nỗi u hoài khi mà hai người cô vô cùng kính yêu đã ra đi mãi mãi. Hop bật ghế lên, ngồi lại ngay ngắn trước vô lăng. Hop cảm thấy có điều gì đó thôi thúc trong lòng khiến cô muốn được giết ngay lúc này. Hop khởi động xe, nhìn hình ảnh ngôi nhà của gia đình Maxwell nhỏ dần trong kính chiếu hậu. Đã đến lúc phải hoàn thành câu chuyện của mình rồi, Hop thầm nhủ. Khoảng một tiếng sau đó, bên chiếc bàn đặt trong bếp, những dòng chữ như tuôn chảy từ ngòi bút của Hop. Cô đã từng muốn đánh đổi tất cả để có được bài đăng trên trang nhất của tờ Daily Record, nhưng giờ những gì cô muốn là lại được lần nữa ngồi trên tấm thảm êm ái màu đỏ thẫm trong phòng khách nhà Smartwell. Cô sẽ đánh đổi tất cả để có lại điều đó. Ba ngày sau, vào ngày Giáng sinh, Hop dậy thật sớm để ra lấy báo. Hop hôm nay hy vọng có ấn phẩm đặc biệt nhân ngày Giáng sinh. Dẫn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Hop chạy xuống lầu lấy tờ báo, mở ra xem trang đầu tiên. Cô giữ chặt tờ báo bằng cả hai tay, đứng lặng dưới ánh sáng đang mờ dần của ngọn đèn đường. Những chiếc lọ Giáng sinh và niềm hy vọng, tác giả Hop Jensen. Bài viết được đăng ngay trên trang nhất. Phút mong đợi này cuối cùng cũng đã tới. Niềm mơ ước từ khi còn là học sinh tiểu học của Hop cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Nhưng sao nó hoàn toàn không như cô tưởng tượng, thiếu vắng nụ cười tự hào, thiếu cái ôm chặt sẻ chia niềm vui, thiếu lời khen ngợi của người phụ nữ hiền từ đã nuôi nấng cô suốt bao năm. Lúc này đây, giữa cơn gió rét buốt, giữa đường phố vắng lặng, chỉ có mỗi mình Hop với niềm vinh quang của riêng cô. Hop đọc lại bài viết của mình rồi lặng lẽ trở vào căn hộ ấm áp. Cô vào bếp làm món cháo yến mạch cho bữa sáng, món điểm tâm mà lúc còn sống mẹ Luce rất thích. Sau đó Hop mặc quần áo ấm, ôm chiếc lọ tiền xu đã được gói bọc cẩn thận bước ra cửa. Cô lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Giáng sinh năm trước cô là người nhận và Giáng sinh năm nay cô muốn được là người trao tặng món quà đặc biệt này. Hop cẩn thận đặt chiếc lọ ở ghế trước và cố định bằng dây an toàn, rồi lái xe đến công viên trung tâm. Đến nơi cô xuống xe đứng quan sát xung quanh, chợt cô để ý đến một người đàn ông khắc khổ đang đánh giật với chiếc xe cút kích lọc cọc trên nền sỏi ẩm ướt. Hop đợi cho đến khi người đàn ông ấy đi gần đến cô, ánh đèn cao áp từ trên cao hắt xuống soi tỏ mặt hai người. Chúc mừng Giáng sinh, thưa ông. Người đàn ông không trả lời, Hop bất giác giật mình. Cô biết mình có liều lĩnh quá không khi đứng một mình giữa công viên vắng lặng như thế này. Chúc mừng Giáng sinh, Hop lặp lại lần nữa. Người đàn ông gật đầu, trên khuôn mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào. Cháu muốn tặng ông cái này. Hop ngập ngừng đưa chiếc lọ ra. Người đàn ông thoáng nhìn chiếc lọ, tay vẫn giữ chặt chiếc xe đẩy. Ông vui lòng nhận món quà này, cháu rất tiếc vì cháu chỉ có bấy nhiêu thôi. Cảm ơn cháu rất nhiều, người đàn ông nói, nhưng ta không thể nhận quà của cháu được. Hop sửng sốt, cô không hề dự tính đến tình huống này. Cháu rất tiếc vì chỉ có thế thôi, nhưng cháu thật lòng muốn tặng ông. Người đàn ông đưa hai tay cầm lấy chiếc lọ đưa lên ngang tầm mắt. Gần đây rồi này, cháu nên đến dưới chân cầu đằng kia, chỗ đó có những người sẽ rất cần cái này đấy. Vừa nói, ông vừa trả lại chiếc lọ. Nhưng thưa ông, đó là tấm lòng của cháu. Giọng cô tha thiết. Người đàn ông đứng yên lặng một lúc, đây là lần đầu tiên trong đời có người không muốn lảng tránh ông, mà thậm chí còn muốn tặng ông một món quà Giáng sinh rất ý nghĩa. Cảm ơn cháu. Ông đưa tay nhận lại lọ tiền, cẩn thận gói nó trong chiếc áo sơ mi cũ rồi đặt vào xe. Không có gì đâu ạ. Hop vui mừng. Giọng cô như vỡ ra trong niềm hạnh phúc. Và rồi, bỗng nhiên người đàn ông ấy bước đến gần Hop và giang tay ôm chặt lấy cô. Hop thoáng tỏ ra ngần ngại, người đàn ông cũng ngượng ngùng buông thõng hai tay, cúi đầu quay mặt đi. Chờ chút thưa ông. Hop lắp bắp, vừa nói cô dội vàng chạy tới giang hai tay và ôm lấy đôi vai rộng của ông. Cô ngửi thấy mùi ẩm mốc của quần áo cũ, nhưng lạ thay, Hop cảm thấy đó là một mùi rất dễ chịu và cô biết mình sẽ nhớ mãi cái mùi chân chất ấy, cũng như không bao giờ quên khoảnh khắc này.